Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hồi ấy, Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đối ngạc nhiên. Họ nói: bởi đâu ông ta được như vậy? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và là anh em của các ông Giacôbê, Joseph, Juda và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Thưa anh chị em, ở Việt Nam mình, người ta vẫn nói cái câu là bụt nhà, bụt nhà, bụt nhà không thiêng. Bụt nhà không thiêng có nghĩa là những cái người mà làm người nhà của mình á, vì mình quen quá rồi cho nên gọi là quen quá thì hóa nhảm, quen quá hóa nhảm, bụt nhà không thiêng. Thời Đức Giêsu cũng thế. Đức Giêsu đi các nơi làm phép lạ, người ta sững sờ, người ta ngạc nhiên và người ta thấy Đức Giêsu giảng dạy như một đấng có uy quyền chứ không phải như các kinh sư. Ấy thế mà thưa anh chị em, khi Ngài trở về quê quán của mình, trở về làng Nazareth, Ngài giảng dạy trong hội đường thì người ta cũng ngạc nhiên. Nhưng mà cái ngạc nhiên của người ta không đưa đến cái sự khâm phục, mà cái ngạc nhiên của người ta đưa đến cái sự vấp ngã. Người ta sững sờ, bởi đâu mà ông ta được khôn ngoan như thế? Bởi đâu mà ông ta nói năng tuyệt vời như vậy? Và do quyền năng gì mà ông ta làm được những cái điều lạ lùng như thế? Và người ta thắc mắc, vậy thì xuất xứ của cái ông này ở đâu? Ông ấy có phải là con bác thợ mộc Giuse không? Phải không? Phải. Ông ấy có phải là con bà Maria không? Phải không? Phải. Rồi anh em của ông ta là Joseph, là Giacôbê, có phải không? Phải. Vậy thì ông ta đâu có phải là con ông cháu cha? Phải con ông cháu cha không? Không. Phải ông ta là con của đại gia, của con nhà quý tộc không? Cũng không. Phải ông ta là dòng dõi Trâm Anh Thế Phiệt không? Không. Có phải ông ta là ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang? Phải không? Cũng không. Vậy thì nếu mà không phải, do đâu mà ông ta lại ăn nói khôn ngoan như thế? Do đâu mà ông ta lại có quyền năng như thế? Do đâu mà ông ta lại làm được những việc lạ lùng như thế? Kỳ quá. Và họ vấp ngã vì Ngài. Có nghĩa là Ngài đây này, Đức Giêsu đây này, họ nghe Ngài đây này, họ thấy Ngài đây này, nhưng mà khổ một nỗi là họ dựa vào cái lý lịch của Ngài, dựa vào cái dòng dõi gia thế của Ngài. Họ dựa vào những cái bên ngoài của Ngài mà họ bị vấp ngã, họ không tin nổi. Trời ơi là sao kỳ quá đi, một Thiên Chúa mà sao lại làm lao động như thế này, không thể chấp nhận được. Một vị tiên tri thì phải đạo mạo, là phải ra cái vẻ oai phong lẫm liệt gì chứ, mà một vị tiên tri, một vị vua, một vị chúa mà lại quá sức bình dân như thế này, mà lại la cà với lại người tội lỗi như thế này, lại ngồi đồng hàng với lại những người thu thuế, và lại nói chuyện cả với lại mấy cái cô gái điếm là thế nào, không chấp nhận được, không chấp nhận được. Con người ta luôn luôn bị lầm. Cái lầm đầu tiên của chúng ta là mình dừng lại ở hình thức bên ngoài. Ta dừng lại ở hình thức bên ngoài và ta đánh giá người khác qua cái lý lịch của họ, đánh giá người khác qua những cái bên ngoài, hoặc là qua những cái danh thiếp, hoặc là qua những cái gọi là dòng dõi của họ. Rồi ta cho rằng người này là số một, và ta cũng hạ giá rằng người này không thể khá được. Con quan thì lại làm quan, con sãi ở chùa thì quét lá đa. Cứ thế thôi, sãi ở chùa thì quét lá đa, mà con ông Từ ở nhà thờ thì làm gì? Chỉ có đóng cửa nhà thờ với dịch chuông thôi. Thế thì chả, người ta không, người ta cứ bị cái lối suy nghĩ của trần gian, cách đối xử của trần gian và cách nhìn, cách đánh giá của trần gian mà lầm, mà vấp ngã. Vì Đức Giê-xu không đánh giá con người ta qua dáng vẻ bên ngoài, Thiên Chúa không đánh giá người ta qua những cái hình thức bên ngoài. Giống như chúng ta thấy khi mà chọn David làm vua đó, thì đưa đến mấy anh ngon lành, đẹp trai, khỏe mạnh, lực lưỡng, khôi ngô. Vì tiên tri bảo không, tôi không chọn mấy người này. Vậy còn thằng nào nữa bây giờ? Còn cái thằng Út, ôi giời, cái thằng Út, thằng David thì đang chăn chiên ở ngoài đồng, cái thằng bé tí còn con đấy mà làm sao mà đặt nó lên làm vua được. Ấy, gọi nó về đây. Chú lại chọn cái thằng bé còn con đấy. Chú lại chọn cái thằng Cu Châu đấy. Chú lại chọn cái thằng Út ùn ụt đấy. Đấy, Thiên Chúa có cách đánh giá của Ngài. Thiên Chúa nhìn rõ tâm tư, tâm can, cõi lòng của mỗi người, chứ Chúa không dừng lại đánh giá con người ta qua dáng vẻ, qua hình thức ở bên ngoài. Ta thấy Thiên Chúa của chúng ta tuyệt vời như vậy. Vì thế mà anh chị em đến với lòng thương xót của Chúa, Chúa cần là cần tấm lòng. Mà tấm lòng đấy là tấm lòng gì? Tấm lòng tan nát. Tấm lòng của ai còn nguyên vẹn xin giơ tay. Ai cũng đã như giống như bài hát gì đó, trái tim đã một lần rớm máu, trái tim đã một lần tan nát. Ai trong chúng ta cuộc đời của mình ngay may ra mấy bé này nó còn láo nháo này, nó còn đơn sơ, chứ lớn lên tí xíu nữa là bắt đầu bây giờ nó yêu sớm lắm. Thưa anh chị em, tôi đến chúc Tết mấy gia đình, thưa cha cho cầu nguyện cho con nhà con. Cháu nó bao nhiêu tuổi? Cháu nó mới 15 tuổi mà nó đi theo cái thằng 16 tuổi. Hai đứa nó cứ nhất định nó đòi cưới cho bằng được. Lạy Chúa, tôi có thể chấp nhận được không? Rồi gia đình con không cho, nó bỏ đi cả 10 ngày nay nó không về nữa. Bảo sao vậy? Vì cháu nó biết yêu từ năm 13 tuổi cơ. Ê, thì bây giờ các mấy em học sinh bây giờ nguy cơ vô cùng, thưa anh chị em. Nguy cơ là nó bị cái hình thức bên ngoài nó cuốn hút. Học hành thì ít, nhưng mà cứ thấy ăn chơi thì nhiều. Vì bị cái hình thức bên ngoài mà. Bị cái hình thức mà xe cộ láng cóng, rồi quần là áo lượt, rồi hết model này tới model kia. Nó cuốn hút quấn hút người trẻ vào những cái hình thức bên ngoài ấy. Báo Tuổi Trẻ mấy hôm nay đăng những phóng sự mà đọc xong tôi thấy rợn tóc gáy. Rợn tóc gáy vì ngày hôm nay người ta ăn chơi thác loạn quá. Chỉ trong vòng 5 phút mà người ta tiêu hết 10 triệu đồng. 5 phút vào trong quán cà phê, rồi những cô gái thì thoát y vũ, rồi nhảy nhót, rồi thì bia rượu, cả bia cả 100 đô la một chai bia, lấy rót lên người, bia đổ tràn lan trên phòng, rồi ăn chơi thác loạn, 5 phút hết 10 triệu đồng của những đại gia, của những tay nhà giàu, của những tay làm ăn lớn, đi xe hơi láng cóng vào. Trong khi đó, biết bao nhiêu những người nghèo khổ sống chung quanh họ. Họ không có dừng lại nơi những con người nghèo khổ ấy. Họ không dừng lại những cô gái xấu xí ấy. Mà họ dừng lại ở những cái hình thức bên ngoài của những cô gái là ăn trơn mặt trắng, rồi mềm má phấn môi son, rồi ống a ống nghẹo, rồi họ bao nhiêu tiền cũng rút ruột ra mà cho những cái cô gái ăn chơi ấy. Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta thấy là mình bị vấp ngã vì những cái con người ấy. Những người đơn sơ, những người hiền lành, những người chân lấm tay bùn, những người đầu tắt mặt tối, những người mà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Họ thấy rằng họ bị vấp ngã vì những người giàu. Họ bị vấp ngã vì những người sao mà họ có tiền của họ ăn chơi như vậy mà họ không biết xót xa, xót thương đến những cái người cùng khổ như vậy. Anh chị em tưởng tượng 10 phút mà tiêu hết 10 triệu như vậy. 10 triệu ấy có thể cứu vớt được cả bao nhiêu gia đình đang là không có cơm ăn, đang không có áo mặc. Nhiều người ngày hôm nay bị vấp ngã vì những cái chuyện ấy. Vì những cái chuyện mà con người ta giàu có mà ta không có tấm lòng. Người ta ăn chơi trác táng mà báo chí đăng lên ai cũng đọc mà thấy rợn tóc gáy, mà thấy lợm giọng, mà thấy ghê tởm cho những cái sự ăn chơi ấy. Vấp ngã là vấp ngã vì cái chuyện ấy. Chứ không phải vấp ngã vì cái hình thức đơn sơ khó nghèo của Đức Giêsu. Đúng không thưa anh chị em? Ngày hôm nay chúng ta không vấp ngã vì một Thiên Chúa khó nghèo đơn sơ, mà chúng ta vấp ngã vì có những con người quá sức là giàu mà họ không có được cái tấm lòng. Ta vấp ngã vì như vậy. Vấp ngã vì tại sao mà họ lại có thể ăn chơi thác loạn như vậy? Tại sao họ có thể dửng dưng cười cợt trên sự đau khổ của người khác như thế đó? Và biết bao nhiêu con người nghèo khổ, biết bao nhiêu những em không có tiền để mà mua được bộ quần áo đẹp như em thiếu nhi ở đây, không có tiền để mà mua đổi cái cây cặp để mà đi học. Chúng tôi đến những cái nơi mà các em ấy chỉ có một bộ quần áo duy nhất, cứ đi về làm lại và đem phơi để mai kịp khô mà học. Mà nếu mà nó mưa ướt là không biết ngày mai sẽ học như thế nào. Rồi tập vở thì không có cái cặp, chỉ cầm cái vở đi bỏ vào bao ni lông, nó mưa một mưa xuống rồi không biết như thế nào. Rồi những cái cây cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi ấy, các em nó phải lội suối, các em phải bơi qua sông để mà đi học, hoặc là đi đu dây để mà đi học. Thì tại sao mà những con người mà họ có đầy đủ tiền của như vậy mà họ không biết xót thương đến những cái người nghèo khổ như vậy là sao thưa anh chị em? Chúng ta thấy vấp ngã vì những con người ấy, đúng không? Chúng ta thấy vấp ngã vì con người ấy. Đọc mấy bài báo Tuổi Trẻ trong 3 ngày hôm nay, lòng nó thấy nó xót xa như thế nào ấy thưa anh chị em. Và Đức Giêsu chắc là Ngài càng xót xa, càng đau khổ hơn nữa. Vì tại sao con cái của Ngài, anh em với nhau mà không biết xót thương nhau, không biết chia sẻ cho nhau, mà lại có những người quá giàu, lại có những người quá nghèo, quá khổ như vậy. Bất công như thế, thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện trong ngày đầu năm này, cầu nguyện để làm sao cho lòng thương xót của Chúa được lan tỏa khắp nơi, lòng thương xót Chúa được đến tận những ngóc ngách của mỗi con người. Nói đi thì cũng nói lại, họ cũng là người đáng thương, không đáng ghét. Chúng ta kết án cái hành động ăn chơi trác táng, nhưng ta không kết án những con người ăn chơi ấy. Ta thương họ vì họ không biết việc họ làm. Ta thương họ vì họ chưa cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của họ. Để đến lúc nào đó tán gia bại sản hết, để đến lúc nào đó đứng trước vòng vòng vành móng ngựa của pháp luật vì những hành động phi pháp của mình. Chỉ lúc nào đó ra tay vào cùng thì lúc đó có lẽ họ mới biết quay trở lại. Những giọt nước mắt quá muộn màng rồi thưa anh chị em. Ta thương họ, ta xót xa cho họ vì họ có tiền mà họ không biết sử dụng đồng tiền. Họ không biết dùng đồng tiền ấy để mua lấy nước trời. Không biết dùng đồng tiền ấy để cho cái hạnh phúc mai sau của họ. Mà họ dừng trên những cái hạnh phúc chỉ trong 5 phút, 10 phút mà thôi. Đức Giê-xu không thực hiện được những phép lạ nào ở quê hương mình. Ta thấy đó là một cái điều lạ lùng. Ta nói Đức Giê-xu là đấng quyền năng. Ta thấy Thiên Chúa cái gì Ngài cũng có thể làm được. Nhưng hôm nay bài tin mừng này chúng ta thấy Đức Giê-xu nói rằng ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, ngay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin, rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Chúa không thể thực hiện được phép lạ không phải vì Chúa không có quyền, không phải vì Chúa thiếu quyền năng. Chúa đầy quyền năng, nhưng mà Ngài chỉ có thể thực hiện được phép lạ, chỉ có thể chữa lành được với điều kiện là người ta có lòng tin. Lúc nào Ngài cũng nói đức tin của con đã cứu chữa con. Con tin thế nào con sẽ được như vậy. Lòng tin của con đã cứu chữa con, hãy đứng dậy vác trống mà về. Tội con đã được tha, hãy đứng dậy đi về bình an và đừng phạm tội nữa. Cho nên để Chúa thực hiện được những phép lạ, để Chúa có thể chữa lành được mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, Chúa cũng mời gọi và đòi hỏi mỗi người chúng ta. Chúa có đòi mình cần phải có nhiều tiền không? Có phải là cứ có nhiều tiền thì được chữa lành không? Không. Báo chí người ta cũng đang phê phán cái việc là đi chùa Hương, đi chùa Bà, đi động hương tích, đi các nơi trong ngày lễ hội. Và người ta chen nhau, người ta đạp lên nhau. Thay vì dùng đồng tiền để làm việc bác ái, thì người ta dùng đồng tiền ấy như là để hối lộ thần thánh, để xin được chức tước, để xin được trúng số, để xin được trúng mánh. Người ta thảy đồng tiền ấy xuống hồ, rồi người ta dán đồng tiền ấy lên các tượng bụt thần gì đó, người ta dán hết đồng tiền nó lên, rồi người ta lại đi mua những cái đồ mã, mà đồ mã không có rẻ đâu nha. Có khi 1 triệu đồng được mấy cái nhà lầu, mấy cái xe hơi bằng giấy ấy, rồi người ta ra người ta đốt đi. Thưa anh chị em, cái hình thức mà đi cúng vái, đi xin xỏ, xin khấn ấy chỉ là cái hình thức mà hối lộ thần linh, đưa nhiều tiền ra dán vào thần linh để nói rằng này nhá, dán tiền đây nhá, ráng mà giúp tôi đi nhá, sang năm mà trúng mánh lên thăng quan tiến chức là sẽ dán tiếp nhá. Rồi những người chết họ cũng hối lộ cho người chết đốt bao nhiêu là nhà lầu xe hơi gửi vào bên kia để bên kia ở chảy nữa có gì thì nói dùng cho một tiếng nha, rồi trúng mánh nha. Ta thấy báo chí cũng phê phán cái lối mê tín, cái lối mà đến để xin xỏ một cách hoàn toàn là vụ lợi, chỉ nghĩ đến cho bản thân mình được thăng quan tiến chức, được nhà lầu xe hơi, được nhà cao cửa rộng mà không biết nghĩ đến người khác. Cho nên lại bị vấp ngã vì những cái chuyện ấy. Người ta bị vấp ngã vì những cái chuyện ấy. Vì nếu tôi thành khẩn tôi đến thì lòng của tôi phải được thần minh chứng giám, chứ đâu có phải là thần minh dừng lại ở cái thằng nào có nhiều tiền cúng thì nhận lời, còn này nghèo nghèo không có gì cúng mà đi về đi con, không ăn thua gì đâu con. Thần minh như vậy còn gì là thần ông, còn gì là thiêng ông. Không, cái đó thì hoàn toàn là trục lợi, hoàn toàn là vụ lợi, hoàn toàn là kinh doanh. Đây là những ông thần kinh doanh thì có, chứ không có thần thánh nào cả. Còn chúng ta, những người đến với lòng thương xót của Chúa. Mình khẩn khoản nài xin Chúa, trước tiên là cho mình cảm nghiệm được rằng Chúa xót thương mình, cảm nghiệm được rằng mình đang nhận được những ân huệ của Chúa. Cho nên phần đầu của lá thư nhờ mẹ đến với Chúa, chúng tôi luôn luôn mời gọi anh chị em tạ ơn Chúa vì những ân huệ Chúa ban qua lời bầu cử của mẹ Maria. Hãy viết những ân huệ mà mình được đi. Hãy cảm nghiệm được cuộc sống của mình đang được dạt dào ân huệ của Chúa đi. Phải nghiệm thấy điều đó, ta mới thấy hạnh phúc. Nghiệm thấy điều đó, ta mới thấy bình an trong năm mới. Nghiệm thấy được điều đó, ta mới trở thành chứng nhân của lòng thương xót Chúa được. Ta không nghiệm thấy Chúa thương mình mà đi nói với người khác rằng Chúa giàu lòng xót thương lắm. Sao người ta tin nổi, phải không thưa anh chị em? Cho nên phần đầu tiên là như vậy. Rồi cái thứ hai, cũng chưa xin ngay. Vậy thì mình nhận được ân huệ của Chúa rồi thì con có quyết tâm gì để gọi là tạ ơn? Tôi tạ ơn Chúa không phải là đưa mâm cỗ thật cao để dâng lên thần minh, mà tôi tạ ơn Chúa bằng cách là tôi dùng ân huệ của Chúa ấy để mưu ích cho tha nhân, để đem lại hạnh phúc cho anh chị em mình, để chia sẻ với anh chị em mình. Đấy là lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất. Chứ có đâu mà đem tiền lại thảy xuống cái hồ để làm cái gì? Bao nhiêu người nghèo khi không có tiền, sao ta thảy xuống hồ cho cá nó ăn à? Rồi thần minh có biết xài tiền đâu mà ta cứ nhét tiền vào hết tay hết chân rồi dán đầy dưới chân thần minh. Trong khi đó bao nhiêu người khó nghèo, bao nhiêu người khuyết tật, bao nhiêu người nghèo đói, ta không biết chia sẻ cho họ. Và nếu ta chia sẻ cho họ, họ sẽ nhận ra rằng thần minh ấy mới là thiêng. Đúng không? Nếu ta đến với lòng thương xót của Chúa mà ta giúp cho người khác nhận ra rằng Chúa xót thương họ, Chúa xót thương họ qua tấm lòng của ta, thì đấy mới là lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất. Sau đó, phần thứ ba thì anh chị em mới khẩn khoản, nếu đẹp lòng Chúa, xin cho con được những ân huệ sau đây. Ta cứ trình bày tất cả những vui buồn của ta, những lo lắng của ta, công ăn việc làm của ta, chương trình dự tính của ta, những dự án của ta, những lo lắng về con cái, về việc học hành, về lương lậu, về mọi thứ. Ta cứ trình bày với Chúa, lạy Chúa, đây là những lo lắng của con, đây là những băn khoăn của con, đây là những gì mà con biết rằng sức của con không thể làm được, xin phó thác cho Chúa. Như thế, ta được ơn đầu tiên là ơn bình an. Khi ta tín thác cuộc đời của mình vào trong vòng tay của Chúa thì ơn đầu tiên là ơn bình an. Ra về anh chị em thấy thanh thản, và anh chị em thấy tấm lòng mình nó được nhẹ nhàng, không còn nặng nề nữa. Tôi nhận được lá thư ngay lúc đầu lễ, một em giúp lễ đưa cho tôi lá thư như sau, xin được đọc cho anh chị em. Kính gửi cha Long, con tên là Maria Nguyễn Thị Hân. Con đắn đo bao nhiêu ngày tháng mới viết được lá thư này để xin cha cầu nguyện cho mẹ của con và gia đình con. Cha ơi, hôm nay con viết lá thư này vì con gửi về quê cho cha mẹ con, nhất là mẹ con. Thứ hai này mẹ con phải đi nằm viện để mổ. Mẹ con rất đau đớn. Xin cha cầu nguyện cùng Chúa và mẹ cho mẹ con bớt sự đau đớn. Vì chị em chúng con đi làm ăn xa, không ở bên cạnh mẹ được. Con rất đau lòng. Cha ơi, bây giờ con chỉ biết phó thác vào Chúa và mẹ Maria. Và con cũng sầu xin cho bố con và anh cùng hai em con được bỏ rượu và quay về với Chúa. Cho gia đình nhỏ của con sớm tối trông cậy vào Chúa, biết chia sẻ cùng những người nghèo khổ hơn con. Xin cho vợ chồng con yêu thương nhau, con cái ngoan ngoãn học giỏi và biết nghe lời. Cha ơi, dù chỉ một lần này thôi mà được cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con là con mãn nguyện rồi cha ạ. Sau đây là con còn một chiếc nhẫn cưới nhỏ bé chẳng đáng là gì, nhưng nó là cái mà con quý nhất trong đời con. Và con có số tiền ít ỏi này để nhờ cha làm việc bác ái cho con. Tạ ơn Chúa và mẹ Maria. Xin chúc cha và cộng đoàn mạnh khỏe, đội côn áo xanh khỏe mạnh để đi rao giảng lòng thương xót Chúa. Cha ơi, đừng cười con nhé, con chỉ học lớp 3 thôi, chữ của con khó đọc. Con cảm ơn cha. Và thưa anh chị em, đây là chiếc nhẫn cưới.
cùng với 100.000 của một người rất là nghèo, rất là khổ, nhưng tấm lòng của họ rất là lớn và họ cảm nghiệm được sự bình an khi họ biết tín thác vào Chúa, khi họ biết mở rộng lòng ra với Chúa. Với những con người đơn sơ như vậy thì Chúa mới có thể thực hiện được những điều lạ lùng. Còn những người mà họ cứ không tin, đến mức độ mà Chúa cũng phải ngạc nhiên vì họ cứng tin, Chúa ngạc nhiên vì họ không tin. Ngày hôm nay thưa anh chị em, cũng có nhiều người đã nghe, đã chứng kiến những điều lạ lùng mà Chúa làm, nhưng họ vẫn đứng ở bên ngoài. Họ thọc gậy bánh xe, hoặc họ chê trích, họ mỉa mai rằng chúng ta là người như thế này, chúng ta là người như thế nọ. Họ muốn nói gì thì nói thưa anh chị em. Chúa tôn trọng tự do của con người. Ngay cả Đức Giêsu cũng không thể làm được gì với những con người cứng tin như vậy. Huống hồ chúng ta ngày hôm nay, khi anh chị em mình gặp những người mà chống đối, gặp những người đứng ngoài chỉ trích, gặp những người phê bình vì họ không đến với lòng thương xót Chúa, vì họ cho chúng ta là thế này là thế nọ, ta làm gì được? Chúa còn chưa làm gì được họ, huống gì là ta. Cho nên không buồn, không giận, không tranh luận, không tranh cãi, không có nói qua nói lại, mà như Đức Giêsu. Đức Giêsu làm gì thưa anh chị em? Ngài đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Thế thôi. Khi người ta cứng tin, khi người ta không đón nhận, thì Chúa đi nơi khác mà giảng dạy, để cho người ta có thời gian suy nghĩ, để cho người ta có cơ hội nào đó, người ta sẽ nhận ra quyền năng và lòng thương xót của Chúa, để họ được ơn quay trở về, được ơn sám hối và được ơn chữa lành. Mời anh chị em chúng ta đọc ở trong cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa số tháng 2 năm 2012 với chủ đề Bình An Từ Lòng Xót Thương. Ở trong này chúng tôi lấy ra những ân huệ mà người ta nhận được nơi lòng thương xót của Chúa. Từ những con người già nua, từ những người cô đơn, từ những người bệnh tật, họ được những ân huệ của Chúa như thế nào? Rồi những người mà họ đã được Chúa cứu chữa như thế nào? Chúng tôi xin phép được đọc cho anh chị em nghe một vài những ân huệ ấy, để cho anh chị em thấy được những người họ nhận được ơn lành của Chúa ra sao. Đây là một lá thư từ Tây Đức. Con là Maria Ngát, đang sống ở Tây Đức. Cách đây 2 tháng, con nghe được bài giảng của cha qua trang mạng lòngthươngxótchúa.tinvui.info. Con thích quá. Con nghe cha giảng được mấy lần thì con gọi điện thoại về Việt Nam cho đứa em gái của con và hỏi rằng em có biết nhà thờ Chí Hòa ở đâu không. Em gái con nói là ở trong miền Nam. Từ đó con say mê nghe giảng và thấy lòng thương xót Chúa thật là tuyệt vời. Chúa chữa bệnh cho mọi người và nhiều người nhận được ơn. Sau đó con gọi cho mẹ của con và nói mẹ con đến xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ và chị gái của con được khỏi bệnh và được ơn trở lại. Sau đó mẹ con, chị gái cùng 2 vợ chồng bạn của mẹ từ Hải Phòng đến cầu nguyện và dự thánh lễ kính lòng thương xót Chúa. Mấy ngày sau, bố của con cũng vào dự thánh lễ và được cha đặt tay cầu nguyện chữa lành cho bố. Con mừng quá cha à. Sau khi vào Nam, đến nhà thờ xin cha và cộng đoàn cầu nguyện, bố mẹ của con đã được Chúa chữa khỏi bệnh rồi. Trước đây mấy tháng mẹ con bị viêm cầu thận mà uống thuốc mấy tháng rồi. Đến hôm qua mẹ con đi khám lại thì bác sĩ nói bệnh thận của mẹ con đã khỏi. Thật là một việc lạ lùng. Gia đình con vô cùng vui mừng. Mẹ con cũng gọi điện vào để dâng lời tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Con vẫn thường nghe giảng vào mỗi thứ năm hàng tuần trên mạng và cả trong điện thoại của con cũng ghi những bài giảng đó để con có thể nghe bất cứ lúc nào. Kính chúc cha và cộng đoàn tràn đầy ân sủng và bình an trong năm mới nơi miền bình an. Con Maria Ngát đang sống ở Tây Đức. Mời anh chị em nghe một lá thư khác. Đây là một người giới trẻ ở có ở Việt Nam có, ở Nhật Bản có, ở Hoa Kỳ có, ở Phần Lan có. Mời anh chị em nghe một lá thư của một người ở bên Nhật Bản. Kính thưa cha, con là Nguyễn Xuân Vinh, 35 tuổi, quê ở Gia Kiệm, Xuân Lộc. Chúng con đang sinh sống tại Nhật, xa quê hương đã 22 năm, lần này về thăm nhà. Mong muốn lớn nhất của con là được một lần đến tham dự giờ cầu nguyện và thánh lễ kính lòng thương xót Chúa. Con xin thưa thật với cha là ở bên Nhật, đời sống đạo chúng con rất khô khan, tẻ nhạt. Mỗi tuần đi lễ một lần, nhưng thường là bằng tiếng Nhật. Một tháng mới có cha về, đến dâng lễ cho chúng con một lần. Tháng nào không có cha đến được thì cha người Nhật làm bằng tiếng Việt. Nhưng những lời nguyện thì cha cũng dâng bằng tiếng Nhật. Tiếng Nhật thì con rành lắm, nhưng nghe như vậy một hồi là con chán. Nên con chỉ lái xe chở vợ con đến nhà dự thờ dự lễ, còn con bỏ ra ngoài gốc cây ngồi hút thuốc. Nhờ anh Jimmy Ngọc, một Việt kiều Mỹ lấy vợ sang sống bên Nhật, giới thiệu cho con vào trang web lòngthươngxótchúa.tinvui.info để nghe những bài giảng của cha về lòng thương xót Chúa. Nghe cha giảng, con hiểu ra được nhiều điều mà trước đây con không nghĩ tới. Từ một năm nay, nhờ nghe những bài giảng mà con được Chúa cảm hóa, đời sống đạo của con đã thay đổi rất nhiều. Con đã biết hàng ngày nghĩ đến Chúa, biết cầu nguyện, đi xưng tội, rước lễ đàng hoàng, một việc mà con đã từ bỏ hơn 15 năm nay. Và nhất là con bắt đầu biết nghĩ đến người khác, Chúa đang uốn nắn con từ từ. Con đã biết từ bỏ dần thói ăn chơi bài bạc để hàng tháng gửi tiền về cho cha làm bác ái giúp những người nghèo. Về Việt Nam, con rất vui khi được tham dự giờ cầu nguyện và thánh lễ kính lòng thương xót Chúa. Bầu khí thật sốt sáng và sống động, con rất xúc động nghe hàng chục ngàn người cùng hiệp lòng cất cao lời kinh tiếng hát. Niềm cảm xúc trào dâng lên làm con nghẹn ngào rơi nước mắt. Đi lễ ở Nhật con thấy thiếu thiếu thế nào. Dù bây giờ con đã siêng năng đi lễ, con không còn bỏ ra ngoài ngồi gốc cây như trước nữa. Tạ ơn Chúa đã cho con một lần đến tham dự lễ kính lòng thương xót Chúa tại Việt Nam, đã ban cho gia đình con hạnh phúc và bình an. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Và đây là những người bệnh được ơn chữa lành như thế nào. Mời anh chị em lắng nghe. Và khi mà nghe, khi mà đọc, anh chị em đọc trong cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, mỗi tháng chúng tôi phát hành một lần, hay là anh chị em đọc trong toàn bộ tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa năm 2011, biết bao nhiêu những ơn chữa lành như vậy mà còn không tin được thì chắc Chúa cũng phải ngạc nhiên vì họ không tin. Anh chị em nghe những CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa, nghe những chứng nhân họ lên họ chia sẻ bằng xương bằng thịt những gì họ đã được Chúa chữa lành mà vẫn còn không tin nữa thì Chúa cũng phải ngạc nhiên vì họ cứng tin. Và anh chị em coi DVD những hình ảnh biết bao nhiêu người đã cầu nguyện như vậy, đã giang tay ngoài nắng mà cầu nguyện, đã đội mưa mà cầu nguyện, những người được ơn hoán cải trở về như vậy. Rồi hình ảnh chúng ta thực hành lòng thương xót Chúa bằng việc đóng góp bác ái chia sẻ của biết bao nhiêu người, từ những người già đến em thiếu nhi, từ những người trong nước đến những người ngoài nước, từ những người giàu có tiền của đến những người nghèo khó tiền bạc. Họ vẫn đóng góp để đi bao nhiêu chuyến công tác bác ái vô tận rừng sâu, lên núi cao, đi xuống biển vượt ngàn như vậy. Thấy được như thế mà vẫn không tin, không mở lòng ra thì Chúa cũng phải ngạc nhiên vì họ cứng tin. Nào anh chị em, tin không? Tin không? Anh chị em có tin rằng Chúa yêu thương anh chị em không? Anh chị em có tin rằng Chúa đầy quyền năng và cứu chữa anh chị em không? Anh chị em có tin rằng Chúa đầy tình thương và tha thứ tất cả tội lỗi cho anh chị em không? Rồi, chúng ta tin, chúng ta nghe vài chứng nhân nữa để vững lòng tin hơn. Đây là cả nhà được chữa lành. Con là Madalena Phạm Thị Thúy, 25 tuổi, ở giáo xứ Bình Thuận, Bình Hưng Hòa, Hạt Tân Sơn Nhì. Bé con của con là Anna Lê Phương Thùy, 13 tháng tuổi. Lúc sinh ra được 15 ngày tuổi, bé phải đi bệnh viện nhi đồng vì bị tim bẩm sinh. Chúa thương, nay bé đã khỏi bệnh. Rồi đến 22 ngày tuổi, một lần nữa bé lại nhập viện vì viêm ruột, viêm phổi,
nhiễm trùng máu, giảm tiểu cầu trong máu và nhiễm rubella. Bác sĩ chuyển bé vào phòng cách ly, bé không được bú sữa, chỉ truyền nước biển mà thôi. Con buồn lắm, chiều nào cũng ra nhà thờ đọc kinh lòng thương xót Chúa lúc 3 giờ chiều. Xin Chúa và mẹ thương chữa lành cho bé. Nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện. Chúa thương cha ơi. Vài ngày sau, bác sĩ cho bé bú sữa bình thường. Ở thêm 2 ngày, rồi bé được truyền ra phòng ngoài. Bé không còn nhiễm trùng máu nữa, chỉ còn viêm phổi và viêm ruột. Và bé cũng phải ở trong bệnh viện 1.5 tháng nữa. 3 tháng sau, uống sữa bé cứ ói ra hoài, uống thuốc mãi không khỏi. Khi cha về dâng lễ ở nhà thờ Bình Thuận, con đã bế bé ra, xin cha đặt tay cầu nguyện cho bé, tạ ơn Chúa, về nhà bé hết ói. 4 tháng tuổi, bé lại nhập viện tiếp vì chứng viêm phổi. Rồi bác sĩ bảo bé bị bại não, 4 tháng mà chưa biết lẫy, tay chân yếu xìu. Con cứ ngày ngày cầu xin Chúa và mẹ cứu giúp con của con, và mang bé đi tập vật lý trị liệu. Ơn Chúa thương, bây giờ bác sĩ nói bé chỉ chậm phát triển thôi, mai này bé sẽ đi được và vẫn đi học bình thường như bao đứa trẻ khác. Hôm lễ Noel về, bé bị sốt 39 độ, ói quá trời luôn. Con đi hết bác sĩ này đến bác sĩ kia mà không khỏi. Rồi con nhắn tin cho cha, vừa nhắn tin con vừa khóc rất nhiều. Sao Chúa thương gửi đến cho con nhiều thánh giá thế? Con vác sắp kiệt sức rồi. Cha nhắn tin lại, an tâm, cha cầu nguyện cho. Thì 2 ngày sau, bé hết bệnh. Chồng con là An Phong Sô Lê Dũng, 29 tuổi. Khi đi làm về trên đường Tân Kỳ, Tân Quý, bị người ta tông xe rồi bỏ chạy luôn. Công an gọi điện về cho con, báo tin để con ra đưa chồng con vào bệnh viện 115. Bác sĩ nói, chồng con bị nứt sọ, dập não và xuất huyết não. Con không biết làm sao, lại nhắn tin cho cha, nhưng chẳng thấy cha nhắn lại. Con biết cha rất bận, tuy thế con vẫn tín thác một lòng vào Chúa. Con tin Chúa biết chúng con rất cần lòng xót thương của Chúa lúc này. Bác sĩ nói con chuẩn bị tiền để mổ cho anh. Gia đình chúng con rất nghèo, phải chạy vay mượn chỗ này chỗ kia mới có đủ tiền. Thế nhưng Chúa đã nghe được tiếng con cầu xin và nhận lời con. Bác sĩ nói chồng con không phải mổ nữa, máu tụ trong não đã lưu thông bình thường. Con lên nhà thờ viết thư gửi cha để tạ ơn Chúa. Chồng con đã đi làm bình thường, không còn đau đầu nữa. Bản thân con thì bị hở van tim 2 lá và viêm màng ngoài cổ tử cung. Con đi khám chữa ở trung tâm Hòa Hảo được 3 tháng thì ngưng vì tốn nhiều tiền quá. Con không có tiền nên không chữa nữa. Con cứ ngày ngày khấn cầu xin Chúa thương con. Con đi nhà thờ Bình Thuận mỗi thứ tư đầu tháng, được cha đặt tay chúc lành cầu nguyện cho con mỗi khi cha về dâng lễ. Con chỉ biết tín thác trông cậy nơi Chúa mà thôi. Bây giờ con thấy trong người đã khỏe mạnh bình thường, không còn đau bệnh nữa. Con xin tạ ơn Chúa. Chúa thương con rất nhiều nên đã gửi cho con nhiều quà tặng của Chúa qua những thánh giá trong đời sống. Xin cha cầu nguyện cho chúng con vững lòng tin tưởng phó thác nơi Chúa. Con Phạm Thị Thúy, 25 tuổi, giáo xứ Bình Thuận, Bình Hưng Hòa, hạt Tân Sơn Nhì. Thưa anh chị em, còn rất là nhiều những ân huệ của Chúa đến cho những người biết đến lòng thương xót của Chúa. Bây giờ chúng tôi xin phép anh chị em đọc một chứng nhân cuối cùng ở bên Úc để chúng ta xác tín rằng nếu ta tin thì Chúa sẽ làm những điều lạ lùng, mà nếu ta không tin thì Chúa ngạc nhiên vì ta cứng tin. Và Chúa không thể làm được những cái điều lạ lùng nếu ta cứng tin. Mà nếu lòng ta tin, Chúa bảo đức tin chỉ bằng hạt cải mà thôi, đã có thể khiến núi này từ trên cao mà đi xuống biển được. Anh chị em tin không? Anh chị em tin chắc chắn rằng Chúa yêu thương anh chị em không? Anh chị em có tin chắc chắn rằng Chúa đầy quyền năng và chữa lành tất cả ốm đau bệnh hoạn tật nguyền của anh chị em không? Rồi tin, chúng ta nghe thêm một chứng nhân nữa. Con tên là Liên, đang ở bên Úc. Con được nghe tin cha từ những người thân trong gia đình con đã lâu, và cả những việc cha làm cho cộng đồng, cho giáo hội. Trong những năm tháng xa quê hương, những lúc khó khăn cũng như lúc bơ vơ không có ai để cậy nhờ, thì Chúa và giáo hội luôn là nơi con tìm đến. Những lúc con gọi điện về nhà, con đều được người thân kể về những lời rao giảng của cha, về hồng ân Chúa ban cho những người khó khăn. Đó thật sự là sự khích lệ rất lớn để con giữ vững niềm tin của mình. Con đọc kinh mỗi ngày và cầu nguyện với Chúa. Đến nay, mọi chuyện đã tương đối ổn định. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cha rất nhiều, cho phép con được làm chứng về những hồng ân mà Chúa đã ban cho con trước cộng đồng để cao rao danh Chúa và khích lệ những người đang gặp khó khăn như con. Cháu của con là Phêrô Nguyễn Gia Bảo, là một bé trai khỏe mạnh và thông minh. Nhưng đến khi được 18 tháng thì hung tin đến với gia đình con là cháu bị ung thư máu. Gia đình con rất bàng hoàng. Trong lúc không biết cậy nhờ vào đâu thì Chúa luôn là ánh sáng soi đường cho chúng con. Chúng con nghe tin cha Long và về những người khó khăn được hồng ân Chúa, chúng con tìm được cha và xin cha ban phép cho bé Bảo đặt tay cầu nguyện cho cháu. Từ đó tình hình sức khỏe của bé đã tốt hơn. Dù tuổi nhỏ, Bảo cũng phải chịu những đơn thuốc hóa trị, xạ trị, đau đớn đến tận xương. Bên cạnh đó là những hóa đơn tiền thuốc khá cao so với thu nhập của cha mẹ cháu Bảo. Nhưng gia đình con cũng hỗ trợ nhau và mỗi ngày đều cầu xin Chúa cho cháu Bảo mau khỏi bệnh, thoát những đau đớn bệnh tật để được đến trường như những bạn bè khác. Thời gian trôi qua, bệnh của cháu Bảo cũng đã bớt. Đến nay cháu Bảo đã được 5 tuổi và bệnh của cháu đã giảm nhiều. Nhìn thấy Bảo khỏe mạnh, chúng con tạ ơn Chúa rất nhiều. Vì vậy, nhân dịp này, con xin cha cho con và cháu Bảo được lên làm chứng cho hồng ân của Chúa. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha rất nhiều. Cầu Chúa chúc lành cho cha và mọi người. Con chiên của Chúa là Liên, đang sống ở bên Úc. Thưa anh chị em, còn nhiều lắm, rất nhiều những ân huệ mà Chúa ban nếu ta vững tin vào Chúa. Đức tin là một ân huệ, ta cầu xin cho mình được ơn đức tin, và nhờ đức tin ấy mà ta mới vững lòng trông cậy vào Chúa. Nhờ đức tin ấy mà ta mới được bình an trong cuộc sống. Nhờ đức tin mà ta làm cho cuộc sống của ta được vững mạnh giữa bao nhiêu thử thách đang chờ đón ta trong năm mới này. Nhờ đức tin được thể hiện qua việc làm, vì Thánh Gia-cô-bê nói đức tin không có việc làm là đức tin chết. Cho nên đức tin ấy được thể hiện qua đức mến, qua việc bác ái, qua việc sẻ chia, qua việc quan tâm đến người khác, qua việc cầu nguyện cho nhau, qua việc hỏi thăm nhau, qua việc chia sẻ với nhau. Chính như thế mà chúng ta thực hành lòng thương xót của Chúa, và Chúa đứng nhiều lòng thương xót sẽ đón nhận tất cả ước nguyện của chúng ta. Giờ đây chúng ta dâng những ước nguyện của mình trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa, cùng với những đóng góp chia sẻ bác ái của chúng ta, cùng với tấm lòng của chúng ta nghĩ đến những người nghèo, những người khó khăn.